từ thiện, để mà làm những cái công việc mà mang tính chất từ thiện xã hội.
Cái người kinh doanh tàu đó nghe thuộc về chuyện khác, nhưng mà ngay cả cái chuyện khác đó chúng ta cũng có thể là bỏ.
Cho nên tôi nói một cách nhẹ nhàng, đó là phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật.
Như vậy thì mình đưa vào trong cái chữ đó là mình cúng dường ai, tức là mình cúng tăng trọng, cúng kính cúng dường mình, tại vì mình muốn trả bảo cái ta và cái của
thế là mình cứ muốn trả cái ta và cái của ta gì, mình bằng cách gì?
Bằng cách gì trả bảo cái ta và cái của ta, tức là mình làm một cái công việc giảng đơn, công việc giảng đơn. Chứ mình có khó khăn lắm hay không? Thấy nó có khó khăn lắm, thấy có phải suy nghĩ hay không? Thấy có phải, nghĩa là đó là một vấn đề mà bức xúc cho mình hay không? Rất là giảng đơn.
Giảng đơn là ví dụ đi, ngày nay ta có 2.000 đồng bạc, thứ gì để mình mua một cái gì đó để mình ăn cơm. Nhưng mà 2.000 đồng bạc đó thì mình không mua cái đó mình ăn cơm, nhưng mà là mình lại đưa vào, tức là cái vật sở hữu đó, mình muốn sống cho mình một cái thuộc của mình. Nhưng mà đem cái của mình đó mà phục vụ chung cho một vấn đề vô cao đẹp thế chứ, thì cái đó chính là mình cúng dường cho chính của mình. Chính mình, tức là mình cúng dường cho mình, tức là về đó để có tâm thể thanh tịnh trong sáng. Như vậy là thuận theo niết bàn, thuận theo niết bàn tức là chả bỏ mọi cái phần việc. Thì bởi vì chữ niết bàn nguyên nguyên nó là chữ niết bàn, là cởi bỏ mọi sự trói buộc. Thì mình làm như vậy á, tức là nó chính là xóa bỏ các cái vật sở hữu. Tôi có thể mình xóa bỏ các vật sở hữu,
xóa bỏ các cái vật sở hữu, tâm cảnh chìm đắm, tâm cảnh chìm đắm, cảnh ôm giữ các vật. Rõ ràng mình đã quán triệt về ta và của ta là ta và của ta, cái ta đất khá đất, cái ngã đất khá đất. Như vậy thì bạn ngã đã đất khá đất thì hữu vi pháp hay là vô vi pháp cũng đều đất khá đất. Ngã đất khá đất thì các cái gì nó đó, khi mà ngã đất khá đất thì tất cả mọi pháp cũng đều đất khá đất. Tư niệm tư tư sinh trần tư ngư lý tức vũ cân vũ lực thất đề đề phận đắc thánh đạo vân vân, tất cả những cái pháp mà mình xem nó là thiện pháp, là những cái yêu pháp, những cái pháp cần yêu để đạt đến cái chỗ đỉnh cao của sự tu tập, thì cũng đều là Phật ở đất. Khi ngã nó đã là Phật ở đất, cái ta nó đã không Phật, thì cái ta không thể dựng lập được, cái ta không thể dựng lập được, cái ta không có thể đối diện được, cái ta không có thể nắm bắt được. Thì tất cả những cái gì mà nó thuộc về phạm vi nào đó để nó tác động đến cái ta đó thì đều là bất khả đắc, bởi vì vạn pháp đó là tánh không. Mình đã nghiền ngẫm về nó ha bát nhã, mình rõ biết là vạn pháp tánh không. Cho nên như anh nói một cái gì á, thì tâm mình không bị dao động và không cần phải một suy nghĩ gì cả. Bởi vì cái vị thiền sư trước kia cũng đã người ta đắc thiền, tức là người ta cứu cái tư duy, cái tư tưởng. Cái người thì khi mình đặng đến thì có tư duy, đặng đến tức là mình có cái tư tưởng. Nhưng mà đã có tư duy, đã có tư tưởng, tức là vẫn có bị ha, tức là có hơi bị nhiễm, bị kích thước, người ta gọi là bị kích thước. Có tư duy, có tư tưởng. Ví dụ như cái một người, đó là lễ Phật, một vị thiền sư khác, anh đi làm gì đó, như là tôi đương lễ Phật, và có tượng khi nâng cấp các cái là Phật đó. Nếu mà tôi đi lễ Phật, nhưng mà vị thiền sư chỉ cái tự chi năng có cách đó là Phật sao mà ông gọi là lễ hả? Nhưng mà thì lễ Phật là lễ ấy. Người ta lễ Phật thì ta nghĩ cái gì, khi mình đi lễ Phật mình nghĩ cái gì cả, mình lễ Phật. Mình trân trọng trang nghiêm đảnh lễ tượng Phật. Trân trọng trang nghiêm đảnh lễ tượng Phật là nó cái ý chỉ gì? Nó bị vị thiền sư chỉ nguyên cái chỗ đó. À, anh lễ cái tượng sinh năng có xét tên gọi là lễ Phật sao? Như là lễ Phật là sao? Thì đương nhiên mình học theo cái thông văn pháp, tức là lễ như vậy. Tức là xóa bỏ cái tự ngã.
lẽ tin chính lẽ, tức là che bỏ cái khi mà che bỏ cái thử thách của tình yêu. Do đó nên mỗi lần lẽ như vậy á, tức là anh đã bắt đầu anh đã bắt đầu đi vào cái trẻ thiện pháp, tức là tình tâm chân lại, xóa bỏ cái ta tinh chính cảnh lễ, tức là mình xóa bỏ cái từ nhỏ của mình, xóa bỏ cái thiên nhận cái tính mình, vì cái ta vì chấp đánh vào cái ta, còn cái tự chỉ đang có sát chia, chỉ là kinh doanh là tự đức. Do đó có nhiều vị họ nói là có nhiều vị thì thấy các thầy khác tụng kinh, nhưng mà có nhiều vị không có tụng kinh, có nhiều vị thì thấy lúc nào cũng niệm Phật, có nhiều vị thì thấy họ không có niệm Phật. Chứ mình niệm Phật tụng kinh là lúc nào là không niệm Phật và lúc nào là không tụng kinh. Niệm tức là Phật, nếu chỉ niệm Phật tức là hành niệm đó, hành niệm của mình á hoàn toàn là tỉnh giác, đó gọi là niệm Phật. Và tụng kinh á tức là luôn luôn tư duy về thánh pháp, những lời dạy của Đức Phật để làm vỡ tức cái vỏ kính vô minh của mình. Có nhiều khi mình nghe thầy giảng xong rồi á, hay là nghe một cuộn băng xong rồi thì mình không có tư duy, nghe lúc đó mình hiểu được ra, chứ còn về rồi không bao giờ mình tư duy cơ đó. Vì không có món ăn pháp thủy đó, tức là hay là cái món ăn về pháp á, tức là không có những cái giọt nước trong lò mình đi uống á, từng giọt á, trong từng niệm như vậy á, thì đương nhiên á là tâm cái tâm điên đảo á, nó vẫn hiện hữu như thế, tức là mình vẫn bị cảnh bên ngoài nó làm cho mình sao động. Nghe nói rồi cái là mình có cái tư duy này tư duy nọ, mà các vị thường sư á thường họ xử cái tư duy đó của đối tượng. Họ xử cái tư duy đó, dù chính họ xử cái tư duy đó của đối tượng, mà đối tượng nhận ra được rằng mình đang tố ở tâm câu hỏi, mình đang tố ở tâm cái tư vấn, mà phá vỡ cái tư vấn, phá vỡ cái câu hỏi ở trong đầu mình, mà nếu mình phá vỡ ngay trong tức khắc á, mà mình nhận ra được cái thể tịch duyên vắng lặng á, thì cả đám người ta gọi là hết duyên đại ngộ. Cái chỗ đó gọi là hết duyên đại ngộ. Ví dụ như là ngài Duyên Trí Thiền Sư trả lời cho một vị tăng á, tức là theo dần một lối đi, theo dần một lối đi, tức là theo con đường nào để đi đến chỗ giác ngộ, để đi đến chỗ giải thoát, theo dần một lối đi. Tức là mình theo pháp nào, nếu mình tâm mình là tâm thánh pháp và mình tu tập là tâm thánh pháp, có phải mình đạt đến cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề không? Thì Duyên Trí đã trả lời là ta từng nghe sinh xa một đi không trở lại. Ta đã từng nghe sinh xa một đi không trở lại. Sinh xa là một vị tướng ở nước yên, nhưng mà khi mà sang Nha Tầng á, để mà giết Nha Tầng á, thì sinh xa có trở lại không? Như vậy thì ai mong cầu đến Niết Bàn, ai mong cầu đến vô thượng bồ đề thì cũng giống như sinh xa một đi không trở lại. Anh mong trời Niết Bàn ở đâu, vô thượng bồ đề ở đâu? Như vậy thì ở cái phần đó, tức là mình nắm vững tức là có như ở đây mà chẳng dứt bỏ các dục nhiễm, xả bỏ các vật sở hữu, tâm không chìm đắm và cũng chẳng ôm giữ các vật. Như vậy thì lúc nào mình cũng sống với cơ thể tâm sáng thanh tịnh của chính mình bằng trí tuệ, chứ không phải là bằng cái kìm giữ nó, mà bằng trí tuệ. Và trí tuệ ngay trong cái biên lượng hiện ngay trong cái nhất thời, ngay trong cái nhất thời, mà cái nhất thời chính là cái biên lượng hiện tiền. Lại này cái bồ đề bồ tát ma các an xứ ngũ địa xả bỏ 12 pháp, xa lìa người thân đặc tư. Thứ nhất là xa lìa những người thân đặc tư, thứ hai là xa lìa từ sa ni, thứ ba là xa lìa sân tham, thứ tư là xa lìa lời nói vô ích, thứ năm là khó lìa thì nắm giận, thứ sáu là cho lìa sự tự cao, thứ bảy là cho lìa sự sinh ngược sinh người, thứ tám là cho lìa mười bất thiện đạo, thứ chín là cho lìa đại nạn, thứ mười là cho lìa sự tự dụng ích kỷ, và thứ mười một là cho lìa thiên đạo, thứ mười hai là cho lìa tham sân si. Như vậy thì Bồ Tát đã ăn cứu ngũ cứu địa rồi, bây giờ Bồ Tát ăn cứu ngũ địa. Ăn cứu ngũ địa thứ nhất là giả ly người thân bạch tu. Người thân bạch tu tức là nói là cái người mà chưa quy y Phật đạo. Người bạch tu tức là người mà chưa có cái hướng về tâm đạo, người mà chưa thọ năm giới, thọ tam quy, chưa từ ngũ giới, người bình thường á, với người sống ở thế gian bình thường, thì Bồ Tát phải để xa lìa. Chính là ông đã xa lìa người thân đặc tư, cái ý nghĩ bình thường như vậy đó. Những người thân đặc tư mà cũng là xa lìa những cái tư tưởng mà sinh ra nhiều chuyện, trả lên những cái ý niệm mà có thể gây đến cái chỗ mà gọi là sinh ra những cái biến thủy hơn thua. Bởi vì cái người bạch y tức là người nói người tần tật đó, có cái người thế gian đó. Mà cái người thế gian đó, cho nên cái chữ mà gọi là cái chữ mà xuất gia, nó gọi là xuất thế tật gia đó, tức là xả bỏ cái tâm nhiều chuyện. Như vậy thì Bồ Tát không bao giờ khởi lên những cái ý niệm mà mang cái tính cách mà khởi ra cái sự chủ thủ, khởi ra sự hân thuộc. Cho nên gọi là xa lìa người thân đặc tư, chứ không phải là mình mới thọ tâm đi, mới từ ngũ giới rồi chiều nay cái mình về mình nói với bà xã hay nói với ông xã là ông là người chưa yêu, tôi không thể sống với ông được. Vậy là thì cái người thân bạch tư này á, tức là một cái ý chỉ rất là cao, rất là cao diệu đối với Bồ Tát, là không bao giờ khởi những ý niệm mà còn ở trong cái tâm tưởng là nhiều chuyện này, phiền não này, sự trói buộc vật chất, sự trói buộc tình cảm, sự trói buộc tư tưởng, tức là mình xa lìa tất cả những cái điên đảo tâm đó. Cho nên gọi là xa lìa người thân bạch y. Và thứ hai là xa lìa từ sơ ni. Từ sơ ni thì mình cũng không nên gần từ sơ ni. Cái từ sơ ni này nó khác với từ sơ tăng. Bởi vì từ sơ tăng nó phải giữ là 250 giới, còn từ sơ ni giữ cái là bao nhiêu này? 348 giới. Như vậy thì cái giới tướng của Tỳ Kheo Ni rất là nhiều, mà xa lìa tất cả những sự tố chấp và giới tướng, xa lìa sự tố chấp giới tướng, tức là xa lìa Tỳ Kheo Ni, chứ không phải là mình thấy Tỳ Kheo Ni mình đứng xa ra. Tức là sự tố chấp của giới tướng, cũng như là khi mình thành Phật á, thì cái nước của mình á, là không có người nữ. Khi mình thành Phật của mình thành Phật rồi, cái nước của mình làm giáo chủ đó, là cái nước đó không có người nữa. Mà thành Phật là thành cái gì? Tức là khi mình đã đạt được cái đỉnh cao của trí tuệ thì không còn có những ý niệm cho người nữ. Đã, tức là trong tâm mình không còn có những ý niệm và ái tốt đó, cho nên gọi là nước của tôi thành Phật nước, tức là cõi nước. Mà gọi cõi nước đó tức là tâm địa, chứ không phải cõi nước mà mình nghĩ là mình có cái cõi nước rất là lớn, đất đai nó rộng rãi. Tức là cái tâm địa của mình không còn có những ý niệm ai trước nữa đó, ai niệm ai ở đây tức là ai ngã đó, tức là ai ta đó, ai của ta, tức là mê, si mê là của ta và cái của ta. Mà người nữ là biểu trưng cho cái này nặng lắm. Tại vì tôi đã nói nhiều lần rồi, ví dụ như người nữ mà rửa mặt hay là soi gương nó khác với người nam. Nói cái chuyện mà cái chân mày của họ đó nó cũng khác với người nam. Cho nên nghĩa là người ta, nghĩa là cái ta của họ, cái ta họ tâm, họ chăm sóc rồi thì họ cẩn trọng từng ly từng tí họ gọt ở kia.
Cho nên cái ái nhiễm nặng là vậy. Cho nên á, đã bỏ cái tâm ái nhiễm chứ không phải là người nữ là người nào mà còn có cái tâm ái nhiễm như vậy á, thì biểu tình cho nữ. Tại vì đây là cái giới tính họ như vậy đó. Nhưng mà người nữ mà không có để ý, không có đi vào những cái chuyện tiếp thì đôi chuyện tướng hết, thì đương nhiên là coi như đã xa lìa, đã xa lìa rồi.
Do đó cho nên không thân trọng, không xa lìa thì sẽ đi là cái nghĩa như vậy.
Tức là không nên tố chất và giới tính ra, phải đi như thế này, phải đi như thế kia, rồi phải từng ly từng tí, cái người mà chấp từng ly từng tí như vậy á, thì không xứng đáng là không xứng đáng là xuất gia, mà nó đâm ra thành trở thành người thế tục, thành nhiều chuyện mất à.
Cho nên á, khi mình đặt tới cái chỗ đó thì mình phải hiểu rõ này, xa lìa người thân bạch tu, tức là người mà còn cái tâm tánh thế gian, chưa phải là người xuất thế gian, mà người xuất thế gian cũng không phải là người ngoài thế gian. Xuất ở đây tức là xả bỏ những cái tư tưởng còn biến đảo, những cái tư tưởng còn tụ chấp, cho nên gọi là xa lìa người thân bạch tu. Xa lìa thì xa lì, xa lìa thì xa tham, tức là tất cả những cái phát hành của mình á, là không nên lưu giữ những ý niệm mang cái tính chất bỏng sẻ, mang cái tính chất treo tuyệt. Tất cả những tư tưởng của Bồ Tát đã dụng thân liên hiển, đã dụng pháp liên hiển, thì khi mình đã thấy thân hiển pháp hiển rồi á, thì tất cả những cái hành pháp của mình á, là luôn luôn hướng về cái chỗ là vô sở đắc, hướng về cái chỗ vô sở hữu, tức là không có cái chỗ để nương ra. Do đó cho nên từ tư tưởng, từ hành động, từ cử chỉ thì mình luôn luôn có phát cái tâm bố thí, tức là phát cái tâm xả bỏ. Cho nên gọi là xả bỏ cái sang tham, không có còn có cái gì để mà gọi là bấu víu, không? Mà nếu còn có cái chỗ bấu víu, còn có cái chỗ nhiễm trước là còn tham đắm, mà còn tham đắm như vậy thì tâm đó không phải là tâm rộng lớn, không phải là trí bát nhã. Do đó người có trí bát nhã, người có đại tâm thì nên xả bỏ tất cả những cái chỉ tiết, nó mang cái tính cách chẳng thà, nó mang cái tính cách chẳng thà, nó mang cái tính cách vị trí, phải xả bỏ. Xa lìa là nói vô ích, là nói vô ích nó phát xuất từ cái gì? Tức là đạo cử, rồi nó phát xuất từ cái chỗ buông linh, đạo cử buông linh, tức là những cái ý niệm buông linh, cho nên ưa nói bậy nói bà. Những cái lời nói vô ích là Bồ Tát không có nói đâu. Nói năng như chân pháp, hành động như chân pháp, nói năng như chân pháp, tin lạnh như chân pháp, như một câu nói giỡn, một câu nói chơi, nó cũng mang một ý nghĩa là đưa con người đến cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Cho nên lời nói của các vị thiền sư không có nói dư đâu. Mặc dù họ nói rất là, họ nói rất là giản đơn, một câu nói rất là giản đơn, nhưng mà họ nói là để đập vỡ cái vỏ cứng vô minh của đối tượng. Mà cái vỏ cứng vô minh của đối tượng là cái gì? Là cái tư tưởng và cái trừu tượng, cái tư duy và trừu tượng. Con người nó muốn bắt mở cái tư duy và cái trừu tượng, mà gặp thiền sư là nó đập vỡ cái tư duy và cái trừu tượng đó. Cho nên lời nói của các vị thiền sư không dính dứt gì tới câu hỏi, vì chính họ cũng không bị câu hỏi nó trói buộc để tư duy, mà người ta sẽ đập vỡ cái tư duy. Do đó cũng như bữa trước tôi đã kể câu chuyện mà giữa Pháp Hiền với Tỳ Ni Đa Lu Chi vậy. Ngươi hỏi gì? Ngươi hỏi gì? Hòa Thượng hỏi gì? Pháp Hiền hỏi. Tỳ Ni Đa Lu Chi hỏi Pháp Hiền. Tỳ Ni Đa Lu Chi đã hỏi Pháp Hiền là ngươi hỏi gì? Pháp Hiền hỏi lại là Hòa Thượng hỏi gì? Thì Tỳ Ni Đa Lu Chi lại hỏi là chẳng lẽ ngươi không có hỏi sao? Pháp Hiền mới trả lời là họ thì có họ, nhưng mà ngài là bậc tổ, ngài là sơ tổ thiền tông của Việt Nam, ngài đến đây để truyền bá đạo thiền, như vậy ngài là người chính đích. Như vậy tôi đố hòa thượng tôi hỏi gì?
Nếu là con người chứng đắc thì phải có thiên nhãn, phải có gì, có huệ nhãn, phải có pháp nhãn, thì Ngài có túc mệnh thông, có túc mệnh minh, Ngài còn biết rằng chúng sanh từ vô thủy kiếp đến ngày nay đã tồi lên mấy lần và tên gì họ gì. Bây giờ nếu Ngài có thật sự là tổ thì đương nhiên Ngài phải biết tôi họ gì. Đố Ngài biết tôi họ gì.
Thì Ni La Lục Chi đã nói là biết để làm gì. Biết để làm gì? Ngươi họ Trần mới hôm nào đó ta thấy ngươi họ Trần mà nay ngươi là trở thành họ Nguyễn rồi, vài bữa ngươi này họ Đinh. Tại vì cái sanh sanh diệt diệt á, không, cái sanh sanh diệt diệt thì ngươi mang bao nhiêu họ rồi. À bây giờ ta nói họ nào cho đúng à? Chỉ bây giờ ta nói họ Đinh đi, dạ con không phải họ Đinh mà con đi. Phải nói cho hòa thượng biết là con hồi trước kia là họ Nguyễn á, bây giờ bị kẹt quá cho nên con đổi họ Đinh. Như vậy thì ta nói họ gì á, thì nghĩa là nếu ta đã biết là biết tột cùng của ngươi là không họ, không tên, không tuổi, không mặt, không mũi kia này, cái biết là ta biết rõ bản thể như của ngươi, mà gọi là cái bản thể như đó là không sanh, không diệt, không tên, không tuổi, không họ. Còn cái biết mà họ này họ kia biết để làm gì? Biết để làm gì trong cái biết của pháp tướng hữu vi sanh sanh diệt diệt? Thì nếu ta biết như vậy thì là rõ ràng là ta đâu phải là tổ, mà ta là vô minh, là điên đảo. Cho nên biết để làm gì? Tự nhiên phát hiện, phát nhiên tại đó. Như vậy thì cái chỗ thâm dự của cái vị thiền sư là muốn đập vỡ cái gì? cái định kiến, đập vỡ cái tư duy, đập vỡ cái tưởng tượng của đối tượng. Bởi vì con người sống thì thường hay nảy lên cái tư duy, cái tưởng tượng, để rồi viễn vấn ở trong cái tư duy, cái tưởng tượng đó. Nhờ đó cho nên nói là xa lìa lời nói vô ích, xa lìa lời nói vô ích. Những cái lời nói mà nó không mang cái đặc trưng giác ngộ và giải thoát thì tất cả các cái vị mà đã có trí tuệ thì đã ít nói. Và khi mà người ta nói chơi trong những cái câu chuyện này, ta nói chơi hay là ta nói mà nghĩa là mang cái tính cách là nói để mà nói đó, thì trong đó nó mới đặc trưng, nó làm vỡ cái sự lầm chấp của cái đối tượng người ta muốn nói. Đó cũng như cái câu mà Trần Thái Tông mà trả lời với nhà sư Đức Thạnh, khi chưa rời cung Đâu Xuất, khi chưa rời cung Đâu Xuất mẹ giáng tại vương cung, khi chưa ra khỏi thai mẹ mà đã độ hết chúng sanh, đó là nghĩa thế nào? Nào Ngài không trả lời theo cái câu hỏi của một vị sư kia là phải có đầu mối này, phải có đến này, phải có đi này, phải có đầu mối này, phải có chúng sanh để độ này, và như vậy và phải khởi đầu trong cái chỗ độ như thế nào? Bây giờ Đức Thanh hỏi như vậy, tức là đã có chút phạm tù tư duy, đã bắt buộc đối tượng phải trả lời có đầu mối, có chung cuộc và có đơn có đi. Thì Trần Thái Tông đã trả lời là thiên gian hữu thủy, thiên gian ngựa, vạn lý vô văn, vạn lý thiên, ngàn sông có nước, ngàn sông tranh, muôn dặm không mây, muôn dặm trời, ở đâu có nước, ở nơi đó có tranh, ở đâu không có mây, ở đó là tranh trời. Như vậy tùy duyên bất thiên, bất biến tùy duyên, không? Nghĩa không dâm tự cải, cần gì phải nói đến có đầu mối, cần gì phải nói tới chung cuộc. Thì như vậy tức là những cái lối nói của các vị thiền sư đều là ứng cơ thiết vật, tức là ứng cơ, ứng theo cơ, ứng với thời với cơ, tức là khê lý khê cơ. Phải nói ra là hợp với chân lý, nói ra là hợp với căn cơ của từng người, của từng đối tượng. Xa lìa sự nắc thì Bồ Tát khi mà đã tú, ở đây gọi là tú ngũ địa, khi mà Bồ Tát đã tu ở năng ngũ địa thì không bao giờ nắm giận, không bao giờ nắm giận, là bởi vì luôn luôn lúc nào cũng thuận theo niết bàn, tức là luôn luôn lúc nào cũng giữ cái thể tâm thanh tịnh, cho nên không bao giờ để cho cái niệm sân hận phát khởi. Vừa lé lên một cái là phủi ngay, vừa lé lên một cái là độ ngay. Nhưng mà phải có trí tuệ như thế nào mới độ kịp đó. Bởi vì nếu không có trí tuệ thì không thể độ kịp. Thì chúng sanh vô biên, chúng sanh vô biên thể nghiệm độ. Nhưng mà mình độ nổi hay không? Khi mà chúng sanh tâm nó đã khởi lên và độ nổi.
chúng sanh nào vô biên, tức là lòng giận hờn ganh ghét, là coi như phải trái hơn thua, nó luôn nung nấu, nó luôn nung nấu ở trong ta, mà nó nung nấu bất thình lình, nó nung nấu theo duyên, nó nung nấu theo cảnh, nó nung nấu theo đối tượng. Như vậy thì chúng ta còn có cái ta và cái của ta, cho nên là có cái bí thử, có cái là đối tượng ta thương, có đối tượng ta ghét, có đối tượng ta nhìn tới là ta đã sân lên, nghe nói là ta đã được bực mình. Bây giờ làm sao phủi được ở trong từng đối tượng đó? Và khi đã thấy, khi mà mình hành tâm bát nhã rồi thì mình phải thấy rõ rằng tất cả mọi đối tượng đều là tánh hợp, tất cả mọi đối tượng đều là bình đẳng. Do khi thì thấy tất cả mọi đối tượng là bình đẳng thì Bồ Tát không bao giờ khởi sân trong đương niệm hiện tiền. Như vậy Bồ Tát chỉ dùng chuyển pháp nổi giận lên, nổi sân lên á là chuyển pháp. Còn nếu mà nghe nó nói mà nổi sân thật sự á thì chúng sanh tâm thiên đạo là khởi lên, là địa ngục, cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của dầu sôi lửa bỏng á, đang tắm mình ở trong cái chảo dầu sôi đó, ở trong lửa bỏng đó mà khởi lên. Như vậy thì Bồ Tát biết rõ lúc nào là dùng chuyển pháp. Mà trợn con mắt lên có phải là chuyển pháp không? Hay là cứ lúc trợn con mắt lên mà la pháp lên thì Bồ Tát đâu phải có trí tuệ vô biên mới đổ cái chúng sanh nắm thật sự. Bây giờ mình nắm thật hay là nắm giận? Mình giận thật hay là giận giận chơi? Thì sau khi mà mình nắm lên mình chửi thông tung rồi, cái chúng sanh kia đó nó hờn hay là tức hay là nó nổi cái gì đó lên, cả nó chết ngay tại chỗ lúc đó thì hồi nãy là ta giỡn chơi, là giỡn giỡn chơi mới được.
Như vậy tức là rõ ràng là mình không phải là Bồ Tát rồi, không phải là Bồ Tát. Mà Bồ Tát ở đây không phải là một cái anh Bồ Tát hiển lộ ra thật sự, chỉ Bồ Tát đây tức là ý niệm cao đẹp. Lúc đó ta cái ý niệm cao đẹp, ta cái ý niệm cao thượng hay không? Vì chỉ Bồ Tát là Bồ Tát đã là giác khởi tình, tức là ý niệm tỉnh giác ngay trong ý niệm chính thần. Nếu ý niệm chính thần vừa khởi lên thì ý niệm tỉnh giác độ ngay cái ý niệm chính thần đó, để diễn bày ra diệu cảnh, để diễn bày ra an lạc cảnh, thì cái đó gọi là Bồ Tát viên mãn. Cho như vậy thì chúng ta nói là xa lìa thì nắng giận nè, xa lìa thì tự cao. Tự cao chỉ là Bồ Tát đã xả bỏ cái tự ngã, cho nên Bồ Tát không có tự cao. Xa lìa sự khinh người, xa lìa sự khinh người, xa lìa các bất thiện pháp. Tức là Bồ Tát không sát này, không đạo này, không dâm này, không nói dối này, không nói lời suy dật này, không nói lưỡi đôi chiều này, không nói lời hung ác này, không tham này, không sân này, không sinh này, tức là xả ly bất thiện đạo. Xả ly bất thiện đạo tức là mười bất thiện đạo là thân tam khẩu tứ ý tam. Như vậy Bồ Tát thân khẩu ý đều thâm mật, thân khẩu ý đều thâm tịnh. Thân khẩu ý tất cả lúc nào cũng thanh tịnh, và chính cái đó tức là đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ, đạt cái đỉnh cao của hành thâm bát nhã ta la mật. Bởi vì khi mình đã hành thâm bát nhã ta la mật á, quán chiếu cái thân này đều là tánh không, ngũ uẩn giai không á, khi mà quán chiếu thân và tâm đã là tánh không rồi thì Bồ Tát không tự ta, Bồ Tát không khinh người, bởi vì đối tượng với ta đành thể, đành nhất thể đều là như, đành nhất thể như thì nói với chỗ tịch nguyên không sanh không diệt, như vậy không cao không thấp, không có sở điện thử, do đó Bồ Tát không khỏi sanh sinh người, mà cũng không có khỏi không tự tại. Quán chiếu như vậy mà không khỏi, chứ không phải mình đè nén xuống mình không tự tại, hoặc là mình đè nén xuống mình không sinh người. Bồ Tát sở dĩ một độ chúng sanh một cách nhẹ nhàng là bởi vì trí tuệ đã siêu việt, chứ không phải bị ức chế. Không phải là tôi kể tội cho nên tôi không dám tăng, tôi kể tội cho nên tôi không dám giết, tôi kể tội cho nên tôi không dám ăn cắp, tôi kể tội cho nên tôi không dám nói dối. Không, Bồ Tát biết rõ rằng thân này là duy nguyện, tâm này là duy nguyện, và tất cả các pháp đều đồng thể thanh tịnh như. Như vậy thì Bồ Tát không dám lọt vào những cái gì, những cái ý niệm điên đảo là Bồ Tát đã có. Đó, nghĩa là Bồ Tát đó đã hành thành bát nhã, Bồ Tát đã hành bát nhã ta la mật.
vì hành đất ngã ba la mật mà không sanh, vì hành đất ngã ba la mật mà không tham sân si, chứ không phải vì giữ giới tướng mà không tham cũng sân cũng si.
Thế là mình nắm cái vẫn cái ý đó.
Xa lìa sự tự dụng tích trữ, xa lìa sự tự dụng tích trữ, tức là những
vật dụng của chính mình mà nó mang cái tính gọi là ích kỷ. Còn cái này thì đương nhiên là Bồ Tát cũng có cái chỗ vướng mắc. Ví dụ như sách của tôi, sách của tôi cũng dám đại mười vẫn cũ rồi đó. Cho nên nhiều khi cái sự tận dụng cái kế, tức là những cái vật mà riêng mình sử dụng á, nhiều khi mình không dám đưa cho ai nha. Và mình biết nhiều khi mình biết mình giữ để làm gì nữa, nhưng mà cũng cứ giữ cho được. Rồi đến cái thằng khi mà gần trúc tâm rồi cũng còn cố giữ mà để làm gì. Mà không truyền cái đó cho ai, cái nhiều khi mà mình biết cái nghề, mình biết cái vấn đề đó là mình biết ra là mình rành rẽ lắm á, nhưng mà người khác đang nghĩ hỏi bây mình chỉ á, chỉ ủa đó. Cho nên á mới thấy rõ là những bậc thánh trí tâm họ rất là từ bi, muốn cho chúng sanh đồng như mình không khác, muốn cho chúng sanh cũng như mình không khác. Cho nên Đức Phật đâu có giấu nghề, Đức Phật nói rằng chúng sanh sẽ là Phật sẽ thành. Chứ ngài, nếu mà ngài giấu nghề thì ngài nói rằng chúng sanh không bao giờ thành Phật. Bởi vì cái đỉnh cao đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ ngài đem cái gì mình đạt. Cho nên trong cái chuyển pháp luân đó, trong cái pháp tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì trong khi đó là gọi là tam chuyển pháp luôn thôi nè, gọi là thị chuyển, rồi gì nữa, chân chuyển, rồi gì nữa, khuyên chuyển, nghĩa là trí tay để chúng sanh thấy rõ đâu là thực trạng khổ đau, đâu là nguồn gốc của khổ đau, đâu là diệt trừ cái nguyên nhân nảy sinh cái khổ đau, tức là diệt trừ nguồn gốc khổ đau, và đâu là đạt niết bàn. Rồi ngài mới nói rằng ta đã thấy như vậy, ta đã chứng như vậy, ta đã biết như vậy, ta khuyên các ông cũng nên thấy như vậy, cũng nên chứng như vậy, cũng nên biết như vậy. Chứ ngài không phải không? Cho nên xả bỏ sự tự dụng tích kỷ, tức là có những cái những món nghề mà chỉ có riêng mình thôi mà không dám đưa cho ai, mình cũng không dám cho ai biết cả. Nghĩa là coi như là mình mang theo á, là tôi kêu là mang theo thì tất cả những cái vật tự dụng từ nhỏ đến lớn, nhiều khi mình xả bỏ dần để nhiều khi mình được an nhiên, để nhiều khi mình được sống một cách thanh thoát nhẹ nhàng. Đừng có nói cái chuyện đó là bình thường á, đừng có nói nghe thăm trống thì ngon vậy, chùa như thế nó chỉ dành chùa với thăm và là theo phải đơn giản không. Rồi á, tượng Phật người ta cũng tranh tượng Phật với nhau đó, được kinh sách người ta cũng dành nhau đó, nghĩa là nói chung ra nói nhiều khi mà không hiểu từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Bồ Tát là người bà là bậc siêu xuất trí tuệ rồi đó, thì Bồ Tát dần dần xả bỏ hết, càng xả bỏ chừng nào thì tâm của chúng ta càng thanh tịnh, càng trong sáng, càng đại tâm chúng ta và càng an nhiên tự tại. Còn mình càng chi tiết chừng nào, càng nghĩa là gì ái trước chừng nào, càng hiểu chừng nào, thì tâm của mình càng vẫn sẽ còn đi đến chuyện phiền não chừng này. Bây giờ cho nên cái này tức là Đức Thế Tôn chỉ dạy Bồ Tát đang cứu vũ địa là phải như vậy. Cho nên Bồ Tát đang cứu vũ địa đó, thứ 10 là xá lìa, xa lìa sự tự dụng ích kỷ. Thứ 11 là xa lìa kiết đạo, xa lìa kiết đạo, nhớ là không bị cái sóng tâm này là không bị những ngọn gió nào làm cho cái điểm tâm phải chao động, và nếu chao động thì phải giải tỏa, phải giải, phải hóa giải ngay. Cái gió không, tức là coi như cái gió nó thổi làm cho sóng tâm chao động. Gió là đủ loại gió, nghĩa là từ bên ngoài, từ cái thấy, từ cái nghe, từ cái ngửi, từ cái nếm, từ cái tư duy, để tất cả những cái đó là có thể làm cho sống tâm dao động. nghe người ta nói, thấy người ta làm việc này, rồi cái là trong đó có cái tư tưởng như thế này, tư tưởng như thế kia, rồi mình sợ mất, không sợ đánh mất cái này, đánh mất cái kia, sợ cái ta nó như thế này thế nào, thì đương nhiên nó điên đảo. Và cái điên đảo đó nó sẽ đi đến chỗ là loạn tâm. Và đôi khi từ chỗ điên đảo đó thì phát khởi ra ma tâm. Khi mà nó đã phát khởi ra ma tâm rồi thì ma rơi vào ba điểm chữ này. Ma tâm là cái gì? Tức là từ trong tâm mình khởi ra một ý niệm ác và muốn tranh hơn tranh thua với cái khác và mưu hại cái khác, đó là ma tâm rồi. Tức là ma nó đã đoạn mất cái gì? Mất cái tinh túy của đạo rồi. Như vậy ma là ai? Ma là phát xuất từ đâu? Nghĩa là phát xuất từ sự vô minh chấp ngã. Phát xuất từ chỗ vô minh chấp ngã, cho nên ma tâm khởi dậy trở thành điên đảo.
Thì hôm nay chúng ta nói về cái Bồ Tát An Trú Ngũ Địa. Thì hôm sau chúng ta sẽ nói về Bồ Tát An Trú Lục Địa thành sáu pháp Ba La Mật. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Tiếp theo nguyện thứ 49 và lại này chú Bồ Đề, Bồ Tát Ma Ha Tát an trú lục địa thành đầy đủ sáu pháp, đó là sáu pháp Ba La Mật và chẳng làm sáu pháp. Sáu pháp đó là một, chẳng khởi tâm thanh văn và tâm bích chi phật, chẳng sanh ưu phiền khi hành bố thí, chẳng trốn tránh trước sự cầu xin của người, chẳng luyến tiếc các vật sở hữu đã đem ra bố thí, chẳng sanh hối tâm sau khi hành bố thí, và chẳng khởi tâm nghi về các pháp phẩm thân. Đó chính là hôm trước thì chúng ta đã dẫn đến cái đoạn là Bồ Tát an trú sơ địa, thì gọi là tùy thiện nghiệp. Tùy thiện nghiệp tức là trú ở trên sự kiên cố, gọi là trú ở trên cái mảnh đất tâm kiên cố bình đẳng xả tâm, tức là thường trú ở trên cái mười pháp chúng ta đã học qua. Rồi an trú ở trong mười pháp đó thì dẫn đến cái nhị địa, tức là khi đã an trú và trì ở nơi tâm như vậy rồi thì khởi ra tam niệm pháp, tức là niệm tam pháp. Rồi sau khi niệm tam pháp rồi thì Bồ Tát hành năm pháp, đó là an trú nơi tam địa. Nhắc là an trú sơ địa là giữ cái mảnh đất tâm mình ở trong thánh pháp. An trú nơi nhị địa thì luôn ở niệm, tức là luôn luôn nhớ nghĩ. Đã giữ được rồi thì phải luôn luôn nhớ nghĩ tám cái pháp thanh tịnh. Rồi khi an trú tam địa thì đã an trú nơi mảnh đất tâm như vậy rồi thì thường khởi niệm như vậy thì phải hành năm pháp, tâm pháp đó phải học vấn nhiều, nghĩa là thanh tịnh hành pháp thí, trang nghiêm phật độ, nhẫn thọ vô lượng khổ, thường trú ở trong tạm quý, rồi xả bỏ cái gì? Là chẳng bỏ, tức là gìn giữ, chẳng bỏ tha lan nhã, luôn luôn phải giữ gìn sự thiếu dục, sự tiết túc, gìn giữ sự công đức phạm đạo đà, gìn giữ giới, gìn giữ các giới tướng mà không chấp giới tướng, vân vân. Rồi từ đó Bồ Tát mới an trú ngũ địa. Ăn trú ngũ địa tức là xả ly 12 pháp. Như vậy trên cái quy trình là thứ nhất là chúng ta trụ nơi cái mảnh đất tâm kiên cố, mảnh đất tâm thanh tịnh kiên cố. Thứ hai là luôn luôn thường khởi niệm. Thứ ba là khi đã khởi những niệm đó thì tiến hành là hành pháp. Khi hành pháp rồi, nhưng mà trong cái chỗ hành pháp đó thì Bồ Tát chẳng bỏ, chẳng tịnh, nghĩa là luôn luôn gìn giữ 10 pháp. Sau khi đã gìn giữ 10 pháp rồi thì cũng nên ra thì 12 pháp mà chúng ta đã học gọi là Bồ Tát an trú ngũ địa. Thế ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học là Bồ Tát an trú lục địa, hành trú 6 pháp. Và 6 pháp chẳng làm đó, nghĩa là 6 pháp chẳng làm đó là chẳng mắm tâm thanh văn và tâm bích chi phẩm. Bởi vì nếu chúng ta khởi tâm hướng về thanh văn hoặc là hướng về cái chi phẩm, tức là chúng ta mất đi cái chủng vô thượng bồ đề, tức là chúng ta hướng đó, là hướng vô thượng bồ đề chứ không phải là hướng đó, để mà chứng đắc, hướng để cái chỗ sở đắc, tức là ở trong cái hành pháp đó, chúng ta không có hướng cái tâm như vậy. Hướng tâm thanh văn tức là chứng đắc liên quan gì cả, tức là nghe pháp để rồi chúng ta cầu chứng đắc tu đạo quả tư đà hàm a-la-hàm a-la-hàm. Rồi thì cũng không khởi tâm bích chi phật, tâm bích chi phật tức là tự mình giác ngộ riêng cho chính mình. Kể hai cái tâm thanh văn và tâm bích chi phật này á, tức là nó còn trú ở nơi cái quản lý tu chứng, mà khi mà còn muốn chứng ở nơi cái quản lý đó thì tự nhiên là mất đi cái gì? Tức là mất đi cái hướng đến vô thượng bồ đề. Tôi nhắc lại, tức là tu theo cái hành thanh văn, tức là tự mình giác ngộ riêng cái chính mình. Thế thì tập giác cũng vậy, bích chi phật cũng vậy, tức là tự mình quán nhân duyên, tự mình dẹp bỏ những cái vô minh, từ thử được vô minh đạt đến cái quả vị bích chi phật, nơi tự quán riêng cho mình rồi. Còn cái tâm thanh văn cũng vậy, tức là văn theo nghe để mà tu tập theo cái pháp tứ đế, thì chúng ta đã diệt trừ được cái nguồn gốc của sự khổ đau. Tôi nhắc lại là khi mà tu tập pháp tứ đế thì chúng ta diệt trừ được cái nguồn gốc khổ đau và đạt đến cái quả vị niết bàn. Còn tu tập thanh văn thì diệt trừ cái cội gốc của vô minh để đạt đến cái chúng ta cũng có tu chấp, cho nên ở đây là không liên tiếp các vật sở hữu khi chúng ta đem ra bố thí, không sanh hối tâm khi chúng ta hành bố thí, không sanh hối tâm. Thứ nhất là không sanh hối tâm khi chúng ta hành bố thí rồi á, đừng có sợ hối tâm, sợ và hối hận. Thì dù bố thí cái phần đó rồi mà người ta làm, ta làm cái việc mà mình theo cái ý của mình, tôi cúng dường như vậy là tôi cúng dường để cho sư phụ làm chùa. Nhưng mà sư phụ lại đem cái tiền mình cúng dường lại mua xe cho, mua máy cho. Thì mình lại sinh cái tâm hối tiếc. Rồi á, rồi thì là không những hối tiếc còn liên tiếp. Do đó cho nên á, Bồ Tát không sanh hối tâm khi đã thành Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát biết rõ vật thí và đối tượng thí cũng như của thí là bất khả năng. Như vậy thì cái đây là vấn đề đi lên vào phạm phu địa thì mới có hối tiếc. Nhưng mà thằng này là hành đó nha, hành á, Bồ Tát hành, nhưng mà khi hành thì nó rất bất bại, chứ không phải nói suông, không phải mình hiểu mà nói suông, đây là gọi là đương hành pháp. Còn mấy hôm trước là mình học bố thí có bao nhiêu nghĩa, bố thí gồm đó là tài thí, pháp thí, vô lý thí, đó là mình học, mình hiểu chữ bố thí, còn đây là Bồ Tát hành bố thí. Cũng như là hôm trước là mình học ở sơ địa, tức là thì địa nghiệp, tức là gìn giữ cái mặt tất tâm, gìn giữ như cái gì? Gìn giữ là không phải biết rõ tâm là bất khả đắc, luôn luôn cứ gìn giữ, biết rõ tâm là bất khả đắc, phải gìn giữ cái đó. Rồi thì khi mà đã gìn giữ tâm như vậy, biết rằng nghĩa là coi như là không nên kiêu mạn, mình cũng gìn giữ, mình cũng nên kiêu mạn, và gìn giữ cũng không nên nghĩa là coi như là nghĩa nói chung là luôn luôn phải gìn giữ cái thập tử. Đó tức là mình trụ trên cái mảnh đất tâm và mình gìn giữ như vậy. Khi mình đã gìn giữ như vậy thì mình thở ra niệm gì? Niệm giới này, thở ra những ý niệm dẫn dục này, những ý niệm thiết ơn, báo ơn này, những cái ý niệm như là thở ra những cái luôn luôn nhớ nghĩ đến đại bi tâm, nhưng luôn nhớ nghĩ là mình phải hoan hỷ. Rồi đó là cái nhớ nghĩ. Niệm khởi mà, niệm khởi là có cái duyên tác thì khởi, nhưng mà khởi những niệm gì? Rồi thành á, khi mà như vậy rồi mình thành á, thập vấn nhiều này, thanh tịnh pháp thí này, trang nghiêm Phật độ này, đó là mình thành. Nhưng mà bữa nay á, thì chúng ta an trú trong cái lục địa rồi, tức là Bồ Tát an trú trong lục địa thì chúng ta hành sáu pháp đó. Sao pháp là chẳng mất mắm tâm thanh văn tâm bích diệt phẩm, chẳng sanh ưu phiền khi bố thí, chẳng tốn tránh trước sự cầu xin của người, chẳng liên tiếp các vật sở hữu khi ta đem ra bố thí, chẳng sanh hối tâm khi mình đã bố thí, và không khởi tâm nghi về các pháp phẩm thật. Thì đây là đi vào cái chỗ hành pháp, thì quý vị là coi như là nhớ như vậy. Tức là trước cái vấn đề bức xúc mà người ta đến ta khởi xin, mà mình có nghĩa là có nghiệt ngã, có khó khăn mấy nữa, thì mình cũng không nên trốn tránh trước sự cầu xin của người khác. Rồi á, không ưu phiền khi mà không có ưu bi, không có phiền não khi mình bố thí, không được chấp, không ưu bi, không phiền não khi mình đã bố thí. Cho ví dụ như là người ta đến xin một vấn đề gì đó mà gặp cái lúc mình thiếu tiền, hay là lúc mình không có tiền, đâm ra mình muốn trốn tránh, đâm ra mình bực dọc, mà không phải là mình không thông, không phải mình không hiểu giáo lý, không phải mình không có tu tập, nhưng mà lúc đó mình khởi tâm như vậy, mình không biết là khởi tâm như vậy mình khởi đúng hay là sai, nhưng mà thoáng như vậy được bao lâu? Và có ai gặp những cái trường hợp như vậy chưa? Tức là ví dụ mình đương tính tiền, mình gặp anh bạn anh tới hỏi mượn tiền, hay là anh tới hỏi anh xin tiền, thì mình nghĩ cái gì? Mình suy nghĩ làm sao? Có nên lẩn tránh hay không? và nên nghĩa là coi như tìm cách để mình trốn tránh, hay là khi mình đưa ra thì khi mình có hối tâm hay không, bởi vì khi mình biết mình đưa ra cho anh bạn này anh mượn á, hay là cho cái người đó, cho người đó họ nghĩa là cho họ đó, thì họ nghĩa là nói chung là họ không làm theo cái ý của mình được. Có nhiều người họ tới là chi, ví dụ như tôi chim về tôi đúc chuông, nhưng mà tôi không đúc chuông, tôi lại về tôi sửa xe. Tôi xin về để tôi làm tượng Phật, nhưng mà tôi không làm tượng Phật, tôi lại làm tôi lại mua lá mua tỏi. Chẳng hạn như vậy, thì mình khi mình biết được rồi mình có bực không? Biết được rồi thì nói thôi lần sau tôi không có gặp thầy đó là tôi không có cho nữa, tôi nói chuyện với cô là coi như hay là gặp thầy tôi không có cúng nữa, là bởi vì tôi biết là tôi gỡ tiền cho thầy để thầy làm chùa, nhưng mà thầy đem thì mua xe để đi. Đây là coi như là thầy nói dối. Tôi rất là bực với những con người nói dối như vậy. Khi đã cho là không có thấy vật thí, không có thấy đối tượng thí, và không có thấy mình thí, mà tại sao bây giờ là mình thấy đủ hết vậy? Còn khi đã cúng rồi, đại này là bố thí rồi, đại này là cúng rồi, cái nó cao hơn bố thí một bậc, mà mình vẫn còn truy tìm thử coi cái chuyện cúng của mình nó tới đâu nữa. Do đó cho nên mình thấy rõ là mà sao không truy tìm được, bởi vì của mình bỏ ra mà vì không truy tìm được. Con là con bỏ ra con cúng chuông, và đằng này thầy tính trừng phạt, đằng sau thầy đừng có đến con nữa. Rồi khi mình đã là nói chuyện cúng mới nghe, còn có nói chuyện cho thì khác, cho con mua cái xe xin bà cho bố thí cho con mua cái xe đạp, nhưng mà đằng này muốn mua xe đạp ra ngồi tiệm ngồi ăn nhậu hết thì về đúng không? Cho ngươi mua cái xe đạp để mà đi làm việc, đằng này là ngươi đem đi ra tiệm ngươi nhậu hết bản bực mình chưa được. Như vậy cái lúc đó mình đã khởi tâm không? Bồ Tát đã khởi tâm không? Khởi mà khởi bực, khởi hối tiếc, khởi liên tiếp. Như vậy thì cái khởi như vậy là ưu vi phiền não đó, và ai chịu trách nhiệm, ai chịu trách nhiệm cái ưu vi phiền não, cái bực dọc đó của mình, ai chịu? Thế thì đương nhiên là mình lại bên lãnh thọ đó, chứ phải có những người cho họ lãnh thọ đâu. Người cho họ lại nổi tâm bực luôn là khác, mình nói là nổi tâm bực. Cho mà còn nói, để cho mà còn nói, cho rồi muốn làm thì tôi làm cũng nói. À, như vậy thì rõ ràng mình có những cái mà mình vẫn còn có cái gì, còn có cái ta và cái của gì, của ta rơi vào thanh văn địa ngay, mà nếu không rơi vào thanh văn địa thì rơi vào nghĩa là phàm phu địa, mà nếu không bực nắm giận quá nó rơi vào xuất sanh địa ngay. Đấy, cho nên mới gọi là Bồ Tát, mới gọi là mới thấy rõ cái an nhiên, cái tự tại, bởi vì phạm pháp là tánh không. Cái chỗ này mình khi nói á thì mình quên đi, mình quên khi mình hành pháp á, bố thí như vậy là mình quên hình phạm pháp tánh không. Đó, mình nhớ nghĩ rằng chúng sanh là bất khả đắc, mình nhớ nghĩ là chúng sanh bất khả đắc, mà ngã không pháp không, tất cả đều là bất khả đắc. Tại sao bữa nay là mình thấy khó được? Khi mà mình đã thực hành cái pháp này thì mình rất rõ, tức là bên trong vẫn kiên trì giữ được bát nhã ba la mật, bên trong cái thâm mật của mình vẫn có trí tuệ. Ở bên trong mình phải luôn luôn quán chiếu rằng vạn pháp tánh không, cố cần cái bát nhã ba la mật đó mà hành bố thí, cho nên không rơi vào tâm, không rơi vào thanh văn địa, tâm không rơi vào bất kỳ phật địa, và không bao giờ tu thành, không bao giờ tấn tấn, không bao giờ liên tiếp, không bao giờ thấy tâm, và không bao giờ khởi nghi rằng gì tâm khởi nghi cái pháp thậm thâm mà mình đã thực hành được. Như vậy thì Bồ Tát đó gọi là Bồ Tát an trú lục địa. Lại nữa này, tức là Bồ Tát an trú thất địa, tức là lên tới thất địa nhé. Chẳng chấp 20 pháp và phải hành đủ 20 pháp. Thứ nhất là chẳng chấp, chẳng chấp ngã, chẳng chấp có chúng sanh, chẳng chấp thọ giả, chẳng chấp chúng sanh số, si giả, kiến giả, chẳng chấp đoạn kiến, chẳng chấp thường kiến, chẳng chấp tác tướng, chẳng chấp tác nhân tướng, chẳng chấp danh sách, chẳng chấp năm ấm, chẳng chấp 12 nhập, chẳng chấp 18 giới, chẳng chấp ba cõi, chẳng chấp phương sanh, chẳng chấp chỗ mong cầu, chẳng chấp chỗ y chỉ, chẳng chấp y nơi Phật, chẳng chấp y nơi Pháp, chẳng chấp y nơi thân, và chẳng chấp y nơi giới. Và phải 20 pháp hành đầy đủ là đầy đủ không, chính vô tướng, biết rõ vô tác, ba phần thanh tịnh, từ bi với hết thảy chúng sanh, chẳng niệm tưởng về hết thảy chúng sanh, chẳng quán hết thảy pháp bình đẳng, và quán hết thảy pháp bình đẳng mà chẳng chấp tướng, biết Phật tướng của các pháp mà chẳng niệm tưởng. Vô sanh pháp nhẫn, vô sanh trí, biết pháp nhất tướng, phân biệt, phá phân biệt tướng, chuyển thức tưởng, chuyển kiến, chuyển phiền não, bình đẳng huệ, lấy huệ điều ý, tâm tịch diệt, vô ngại trí, chẳng nhiễm ai. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát Chú Thất Địa mà chẳng chấp 20 pháp, lại hành đủ 20 pháp. Tôi nhắc lại, thứ nhất á, là 20 pháp chẳng chấp. Một á, là chẳng chấp ngã. Chẳng chấp ngã vì biết ngã là bất khả năng. Vì biết ngã nó là tánh không, cho nên không có chấp ngã. À, nhắc lại, cái này là nhắc lại. Bởi vì đây là chú thất địa, chẳng chấp 20 pháp và phải hành đủ 20 pháp. Như vậy tức là phá tất cả những cái chú chấp, nhưng mà cả 20 cái phá chấp. Thứ nhất á, là chẳng chấp ngã, tức là phá bỏ sự chấp ngã, phá bỏ sự chấp chúng sanh, phá bỏ sự thọ giả. À, bởi sao? Vì biết tất cả các thọ đều bất khả đắc. Chẳng chấp ngã thì mình học từ lâu rồi, tức là ngã bất khả đắc, tức là cái ta đó, nó cái gọi là ta đó, thì nó không thể cấu hiếu, không thể nắm bắt, cũng không thể dựng lập được. Đó là gọi là chẳng chấp ngã, chẳng chấp chúng sanh. Bởi vì nếu ngã không thì là chúng sanh không, cho nên Bồ Tát chẳng chấp chúng sanh. Tức là nói chung cả cái ta và tất cả chúng sanh, hoàn chỉ là những cái phân gian duyên huyễn của cái thể bất sanh bất diệt, của cái pháp thân vô tướng bất động. Tôi nhắc lại, là ở đây Bồ Tát phải quán triệt, phải quán triệt cái ta và tất cả chúng sanh, cái thể của nó ở nơi vô tướng bất động, tịch nhiên như. Do đó cho nên Bồ Tát chẳng chấp ta và cũng chẳng chấp chúng sanh, thì Bồ Tát quán ngã không, chúng sanh không, là ngã không, chúng sanh không. Tức là ngã tánh không và chúng sanh cũng tánh không. Cái chỗ tánh không này tức là nó không có tự tánh á, tức là cái ngã không có tự tánh. Như vậy thì cái ta nó không có tự tánh và chúng sanh cũng không có tự tánh. Ví dụ như bây giờ người ta đương di chuyển trên cái thành phố Hồ Chí Minh này, mình thấy cả hàng sống người như vậy. Nhưng mà hàng sống hàng lượng lượng người, hàng triệu triệu người đang di chuyển như vậy. Nhưng mà thật ra chẳng ai di chuyển. Bởi vì đó chỉ là gì? Là những cái tấm gian hiển hư của cái gì? Của cái thể thực nhiên như đang chuyển động. Ai đi và đi đâu? Chẳng có ai đi và cũng chẳng đi đâu hết. À, cái khó là mình thấy rõ là chẳng có ai đi và cũng chẳng đi đâu hết. Bởi vì các thể
hao các pháp sẽ chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Như vậy thì chúng ta có quán triệt thấy rằng nên chẳng có ai đi và cũng chẳng đi đâu hết hay không? Cái đó là cái khó của hành giả tu về Bồ Tát Đạo và hành Bát Nhã Ba La Mật. Thế thì tập phần của cái gì? Tập phần của cái tướng thân, tập phần của cái con người chi và tướng của tất cả mọi người chi. Khi mà Bồ Tát đã quán chiếu đến cái chỗ thật tướng của nó thì sao thì ra? Thì là vô tướng. Đó. Cho nên chẳng chấp ngã và cũng chẳng chấp chúng sanh. Như vậy thì khi mà cái thể của nó đã như cái thể nó đã là vô tướng thì tất cả các thọ đều là bất khả đắc, tất cả các thọ đều là bất khả đắc. Và tác giả của sự thọ đó, thọ là gì? Thọ lạc và thọ khổ. Thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Bây giờ có ai không hiểu cái chỗ đó không? Bởi vì chúng ta đã học bao nhiêu năm rồi thì chắc chắn là chỗ đó phải hiểu à. Bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng những cái tất cả những cái pháp tướng à. Cho nên trong kinh Kim Cang thì Kim Cang cũng như là ba tác giả ta là một kinh này, cái gọi là ta tức chẳng phải là ta nên gọi là ta. Cái gọi là cái ly tức chẳng phải là cái ly nên gọi là cái ly. Bởi vì cái gọi là cái ly á, hiện hữu nó là cái ly, nhưng mà tích chẳng phải là cái ly, bởi vì cái ly đó nếu phân tích cho cùng cột của nó là tánh không, tức là không có tự tánh. Nhưng mà bây giờ người ta đã có cái tướng duyên hợp như vậy, đã có cái quy ước pháp của mọi người ở trong cái ở trong cái đất nước Việt Nam này, người ta quy ước rằng hãy cái hình dạng như vậy gọi là ly, cho nên ta gọi nó là ly. Như vậy gọi nó là ly tức là theo cái danh tướng, và theo danh tướng là theo quy ước pháp của Phạm Phu Giao Yên, quy ước pháp của cái cõi nước đó. Nhưng mà thực tế của nó là tánh thầm, tức là nó không có tự tánh, có nghĩa là nó có nhiều yếu tố, nó có nhiều nhân duyên, nó tác hợp thành một cái giả tướng, một cái tướng như vậy. Và cái tướng như vậy đó người ta đặt cho nó cái danh là ly. Như vậy cái danh tự ly cũng không phải là cái ly, mà cái ly thực tế của nó cũng không phải là ly. Bạn hiểu như vậy mà không phải mình hiểu trên lý thuyết, có nghĩa là ngay trong quan niệm hiện toàn mọi hành pháp mình cũng hiểu như vậy. Chẳng ai đi và cũng chẳng ai không, cũng chẳng ai đến và cũng chẳng ai, nghĩa là cũng chẳng có cũng có thế, không có cái chỗ để đến, tức là không có chỗ để đến và cũng không có chỗ để đi. Bởi vì nó chưa từng đến và chưa từng bay chứ không phải không có chỗ. Tại sao nó chưa từng đến và nó cũng chưa từng đi? Đi thì đi đâu? Và đến thì đến đâu? Mà tại sao là nó chưa từng đến, chưa từng đi? Thì cũng như tôi đã từng ví dụ là cái đốm lửa từ hộp gạt ra bật lên, nó từ đâu đến? Và khi bật lên thì nó từ đâu đến? Khi thả tay ra thì nó đi về đâu? Nếu nó đến là nó đến ngay tại đây, và nó đi thì nó cũng đi ngay tại đây, và nó không chỗ để, không có chỗ đến và cũng không có chỗ nào để đi. Đủ duyên như vậy thì bật lên nó có lửa, duyên như vậy thì bật lên có lửa, duyên như vậy thì thả tay ra thì lửa tắt. Như vậy lửa tắt, lửa cái thể của lửa, cái thể của lửa, cái bộ mặt thật của lửa là vô tướng, tức là không thấy, không có nói mặt mũi của nó như thế nào, không có nói rằng nó ở đâu và ra làm sao. Cái thật tướng của nó vẫn là vô tướng, nhưng mà duyên như vậy thì nó phát ra lửa, và duyên như vậy thì nó tan biến đi. Thì cái ngã này cũng vậy, cũng không chưa từng đến và cũng chưa từng đi, cũng chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt. Cho nên thường ta đi mấy cái cầu tướng á, mà khi mà có cái đám gì, đám tang gì đó, thì ta đi cho các cái bậc tôn túc, ta nói là tục diệt phi diệt, tục diệt phi diệt, là ta để là pháp thân thường diệt, thường trú, pháp thân thường trụ là pháp thân thường trú, bởi vì pháp thân là cái thể của gì, của thân. Mà cái thể của thân tức là nói đến pháp giới, các giới tính, cái thể của thân là như đó, là coi như là không hình, không tướng, không tên, không tuổi. Như vậy cái thể của nó là không hình, không tướng, không tên, không tuổi, thì chỗ nào đến và chỗ nào đi, cho nên gọi là pháp thân thường trú. Phải là như vậy thì cái câu đó cũng như là kêu là thật một thân thật gì, cái gì là cái gì? Tức là vào nó có thể không tịch, nhưng mà cái chỗ nào vào? Như vậy tức là vẫn không đến, không đi, không sanh, không diệt. Như vậy là coi như là tất cả những cái câu nói đó nó mang một ý nghĩa là chỉ cho cái thể tịch nhiên năng của các pháp. Và cái tâm thì đã cái thể tịch nhiên như của các pháp như vậy thì cái tâm nó trú chỗ nào? Ở trong cái thể tịch nhiên như thì tâm trú chỗ nào? Tức là tâm vô sở trú, mà trong cái thể thực nhiên như thì pháp có chỗ nào chỉ, cho nên pháp vô sở hữu. Ta tâm vô sở trú, pháp vô sở hữu, cho nên vì biết đó mà không chấp ngã, không chấp chúng sanh, không chấp họ giả, không chấp tri giả, không chấp kiến giả. Cái thấy biết của ta, cái thấy của ta, cái biết của ta, và cái ta nó đã phủ rồi thì còn cái gì của ta thấy, của ta biết nữa. Mà nếu có ta thấy ta biết, tức là ta có cái đối tượng của ta. Mà khi ta có đối tượng của ta thì tự ta đẩy ra một cái năng và cái sở, tức là cái biết và cái bị biết. Đó. Đó là cái hành pháp của Bồ Tát á. Mà hành pháp như vậy thì mới gọi là giải giải thoát. Hành pháp như vậy mới gọi là giải thoát. Hành pháp như vậy thì mới gọi là niết bàn. Còn nếu mà không hành pháp cũng như vậy thì không bao giờ đạt tới niết bàn, mà cũng không bao giờ đạt tới chỗ giải thoát cả. Bởi vì thiếu trí tuệ cho nên nhắm con mắt trên niết bàn rơi toàn xuống tới cái hành pháp cả. Đó. Thì như vậy là chẳng chấp đoạn kiến và cũng chẳng chấp thường kiến. Như vậy có cái gì đoạn và có cái thường. Nếu tôi nói rằng cái đốm lửa kia nó là đoạn diệt, tức là thả tay ra nó là mất á, thả tay ra nó mất á, mất mà mất luôn á. Nếu ai nói rằng thả tay ra là đốm lửa đó mất luôn thì tôi bật lên. Thì nếu nói rằng ai nói rằng bật lên thì lửa đó sẽ còn mãi mãi thì tôi thả tay ra. Như vậy thì ngay đó bất thường bất đoạn, thì không chấp thường mà cũng không chấp đoạn, vì cái thể của nó là không đến không đi, không thường không đoạn. Thì như vậy thì Bồ Tát không chấp đoạn mà cũng không chấp thường, cũng không chấp có tác tướng mà cũng không chấp có nhân tướng, cũng không chấp có danh sách mà cũng không chấp có năm ấm. Như vậy thì hành thâm bát nhã ba la mật quán chiếu cái năm ấm tâm không. Tức là coi như không chấp danh, không chấp sắc, không chấp năm ấm, không chấp 12 nhập. Đã không có năm ấm thì là gì có 12 nhập sắc không? Thì nghĩa là có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý duyên của sắc thanh hương vị xúc pháp. Như vậy thì có lục căn, có lục trần không? Mà để rồi có 12 nhập, để rồi có 18 giới. Khi mà có 12 nhập, có 12 nhập thì đương nhiên phải nảy sinh ra có 18 giới. Bởi vì sáu căn duyên của sáu trần nảy sinh ra sáu thức. Như vậy thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, tất cả những cái đó đều là danh sách, danh sinh của cái năm ấm. Và cái danh sách, danh sinh đó cũng chỉ là tướng gì, cũng chỉ là tướng duyên hợp. Mà cái tướng duyên hợp đó nó phát xuất từ cái thể vô tướng tất cả. Nhưng mà nó cũng không phải có cái chỗ, không phải cái thể vô tướng bất động là mình tư duy trừu tượng về cái thể vô tướng bất động. Nếu mà tư duy trừu tượng rằng nó có cái vô tướng bất động thì lập tức cái vô tướng nó hiện tướng. Và cái gọi là coi như là tướng duyên hợp á, là mình giả mượn mình nói thật sự duyên đó là vô duyên, cho nên trong cái duyên nó cội nguồn của duyên vẫn là vô duyên. Thì mình gọi là cho nên chẳng cấp chấp tu sư, chẳng chấp cái chỗ đi sĩ, mà cũng chẳng chấp đi nơi Phật, cũng chẳng chấp đi nơi Pháp, cũng chẳng chấp đi nơi Tăng, cũng chẳng chấp đi nơi giới. Như vậy thì đương nhiên lúc nào mình quy y là phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, phải nương dựa vào Phật, phải nương dựa vào Pháp, phải nương dựa. Đó là tam bảo. Mà tam bảo đó là cái gì? tam bảo đó chính là cái thể thanh tịnh tâm
sáng của cái tâm vô tướng ích.
Như vậy thì cái danh tự Phật, danh tự Pháp, chỉ có danh tự Phật, chỉ có danh tự Pháp, chỉ có danh tự Tăng, chứ không phải có Pháp tướng Phật, không phải có Pháp tướng Pháp, và cũng không phải có cái Pháp tướng Tăng.
Chỉ có danh tự Phật, danh tự Pháp, danh tự Tăng, cho nên cũng không y nơi Phật,
cũng không y nơi Pháp, cũng không y nơi Tăng, và cũng không y nơi giới, bởi vì cái giới mà gọi là giữ tối thượng á, là trở về với cái tâm thể như vô tướng bất động, mà nơi tâm thể như vô tướng bất động thì nơi đó không nhiễm một mảy trần, thì nói giới làm cái gì?
Đó, do đó cho nên không yêu nơi Phật,
không yêu nơi Pháp, không yêu nơi Tăng, không yêu nơi giới,
tức là không thành được cái sự việc trí tuệ.
Mà khi đã hình thành được sự việc trí tuệ thì phải nói Phật, phải nói Pháp, phải nói Tăng, phải nói giới.
Tôi nhắc như vậy.
Đó, tức là 20 Pháp hành đầy đủ. Ta xin lỗi, 20 Pháp không chấp, 20 Pháp không chấp. Như vậy thì nhiều, nhưng mà nói lượt ra có 20 cái chấp đó.
Tức là, thứ nhất là chấp các tâm, chấp có chúng sanh,
chấp có thọ giả, chấp có trí giả, chấp có kiến giả. Đó, có những người rơi lọt vào chỗ đoạn kiến, có những người rơi lọt vào chỗ thường kiến. Những người rơi lọt vào chỗ đoạn kiến là người nào? Những người rơi lọt vào chỗ đoạn kiến là chấp tục duyên sinh vô ngã. Đó là những người rơi lọt vào chỗ đoạn kiến. Như vậy là những người rơi lọt vào chỗ đoạn kiến thế này, thấy rõ có duyên sinh và có vô ngã, mà ai chấp nhận tất cả các pháp đều là vô ngã thì người đó chấp đoạn. Tại sao vậy? Tại vì nếu các pháp đều là vô ngã, tức là cái ly này không có tự ngã, cái bàn này nó không có tự ngã, thì nó đã là không có tự ngã, thì khi nó chết rồi, khi nó đã tiêu hủy rồi thì là hết. Nó tiêu hủy rồi là hết, là tích tuyệt, không bao giờ có nó nữa. Đó là cái chất dương sinh vô ngã. Tôi nhắc lại, cho nên người ta thường rơi loạt vào cái chỗ chất vô ngã, bởi các pháp là dương sinh vô ngã. Nhưng mà nếu không học rằng các pháp là dương sinh vô ngã thì làm sao kết luận rằng vạn pháp là tánh không? Bởi vì nó có cái vô ngã rồi mới lên một bậc nữa là tánh không. Mà thanh văn thì không thấy pháp tánh không, không thấy pháp tánh không. Bởi vì cái pháp tánh không là để dành cho đây gì? Tức là dành cho đại thừa giáo pháp thành, dành cho Bồ Tát à. Cho nên khi mà ta đã nói là duyên sinh vô ngã rồi, cho nên gọi là hư giả, tức là tất cả mọi vật đều là giả. Giả, cho nên người ta chắc có cái giả, thì đương nhiên khi mà đã có cái giả rồi thì đương nhiên phải có cái thật. Cho nên cái gì giả, cái gì giọt thì nó sẽ bị định luật vô thường chi phối, còn cái gì thật thì nó không có bị định luật vô thường chi phối. Thôi mà nếu ai nói rằng có cái không bị định luật vô thường chi phối mà nó luôn luôn thường còn mãi mãi thì gọi là rơi vào chỗ thường kiến. Như vậy thì cái người mà hành tâm bát nhã ba la mật thì không rơi vào chỗ đoạn kiến mà cũng không rơi vào chỗ thường kiến. Bởi vì nó là vô tướng, nó là tịch nhiên vắng lặng. Tịch nhiên vô tướng thì nó có tướng gì mà thường, nó có tướng gì mà đó. Đó, cho nên cái chỗ đó là phải thấu hiểu. Cho nên các cái quan niệm hoặc là các cái chủ thuyết đó, thì ví dụ như có những chủ thuyết là tịch cái được cái duyên sinh vô ngã đó. À, khi người ta nắm bắt cái duyên sinh vô ngã đó thì người ta đủ gọi là đủ sức để gọi là người ta đủ sức để gọi là đứng trên đỉnh cao của thế gian trí. Bởi vì đây nó là thánh trí, thấy các pháp là duyên sinh vô ngã là bậc thánh trí rồi, và cái đó là coi như cũng gọi là bách duyên bách thắng, ở nghĩa là coi như là cái pháp là duyên sinh vô ngã là không ai địch nổi rồi. Nói được các pháp là duyên sinh vô ngã thì người ta sẽ nói rằng tất cả mọi vật đều biến động để sinh tồn. Mọi vật đều có thể biến động để sinh tồn, vì nó sinh tồn thì do nó biến động, vì nó biến động cho nên nó có thể sinh tồn.
nó tồn tại hay là sao nó tồn tại, nó hủy diệt hay nó xâm là do nó sự biến động, chứ không nó biến động từ dạng này qua dạng khác, từ dạng khác qua dạng khác nữa, rồi nó thiên biến vạn hóa trong tất cả các cái dạng đó, cho nên gọi là biến động sinh vật. Thì khi ta nghiên cứu được tới cái chỗ đó rồi là cái tầm cao đó, gọi là cái tầm cao của thời đại, là cái tầm cao không thể ai mà lướt qua được đâu. Khi ta nói là các pháp duyên sinh vô ngã, nhưng mà để chấp vô ngã thì là chấp đoạn diệt này, cho nên chết rồi là hết, chết rồi là hết. Và có con người nữa, người ta không chấp vô ngã thì người ta chấp cái thường kiến này thường có. Như vậy thì chết rồi là hết á, là hết cái thể xác này, nhưng mà còn cái linh hồn thì không thể hết được. Cho nên phải trở về với cái vĩnh cửu, mà cái vĩnh cửu tức là trở về với thiên đàng. Cho nên linh hồn đó phải trở về với thiên đàng, ngồi mà chấp chi lệ chứ là thường kiến. Như vậy thì có linh hồn hay không? Người ta thật ra là có linh hồn hay không? Thế mà thì người mà mình đã tu về cái gọi là hành thâm tác nhãn ba la mật thì người ta biết rằng cái thể của các pháp là bất sanh bất diệt, cái thể của các pháp là thiên nhiên thắng lạnh. Nói vậy thì cái giác tâm thì cái linh hồn, có giác tâm thì là linh hồn. Chúng ta thì giác tâm là cái gì? Là cái thân thanh vắng là cái gì? Nói vậy thì đã kêu là Phật là danh tự, là danh tự, Bồ Tát cũng chỉ là danh tự, thì thân trung âm là có danh tự à? Nó có pháp à? Mà nói rằng có cái thân trung âm để mà thân chuyển thân á, thì để nói là thể tâm như vô tướng, chỉ nói chỉ bộ thể tâm như vô tướng. Sao ta nói là giác linh, không giác linh vô tướng, nhưng mà nếu là nói giác linh vô tướng thì là trở về với Như, mà đã là trở về với Như là bạch ngôn ngữ, bạch danh pháp, mà bạch ngôn ngữ, bạch danh pháp thì nói giác linh hay linh hồn là cái gì? Cho nên cái đó là một cái rất là quan yếu cho cái người mà tu Phật, bởi vì nó vượt ra khỏi những cái phạm trù của tu duy. Cho nên hỏi có linh hồn không? Mà linh hồn là cái gì? Linh hồn là cái gì? Như vậy linh hồn cũng chỉ là danh tự. Danh tự trong nhà Phật không gọi là linh hồn mà gọi là thân tung gì? Dạ là gọi là con tung ấm, mà có thân tung ấm không? Vậy thân tung ấm cũng chỉ là gì? Cũng chỉ là một cái gì? Tức là một cái... cũng chỉ là một danh tự, mà danh tự đó để chỉ cho một cái gì? Tức là ảnh phần của tâm, tức là ảnh phần của tâm, bởi vì tâm nó là duyên. Nhưng mà còn cái ảnh phần của tâm, cái ảnh phần vô sắc của tâm, cái ảnh phần sắc của tâm bị tan hoại theo bởi cái tướng duyên hợp, thì cái ảnh phần vô sắc của tâm nó lại sao? Nó lại nằm trong cái sấm phong, tức là nằm trong cái dạng vô tướng, tức là một nó đã dần dần đến cái thể duyên. Cái đó được gọi là linh quan, gọi là linh quan hay là giác linh, sao linh quan thạch chiếu, người ta kêu là linh quan thạch chiếu khách thành ra. Linh quan tức là sao? Là cái dụng của tâm, linh quan tức là cái dụng của tâm, tức là tâm vô tướng, nhưng mà cái nhỏ nhịn của nó, cái vi tế của nó, cho nên mắt thường hay là gọi là mắt, mà gọi là cái tầm mắt đó để mà dùng cái gì để mà trông thấy ấy, thì nó lại không trông thấy được. Cái mà không trông thấy được đó, cái mà người ta dần dần đến cái chỗ cái thế nhưng tập nhân ngữ bạch xu lượng đó, thì người ta gọi nó một cái danh từ mới gọi là linh quan, hay là giác linh, hay là linh hồn. Đó. Thì bây giờ thì chúng ta thấy rõ là như vậy, nó cũng chỉ là ảnh phần của tâm thôi. Nó cũng chỉ là một pháp tướng, nhưng một pháp tướng không phải là một pháp tướng bình thường, không phải một pháp tướng đơn thuần, chỉ là sắc thân hiện hữu của chúng ta. Cho nên nó là dược đoạn sanh, dược thai sanh, dược thấp sanh, dược quá sanh, loại sanh có trứng, loại sanh bằng trứng, loại sanh bằng sự ấm thấp, loại sanh bằng thai, loại sanh bằng sự biến hóa, loại có sắc, loại không có sắc, loại có tướng, loại không có tướng, loại chẳng phải chẳng có tướng, vân vân và vân vân. Như vậy thì trong tâm đắc của những loại chúng sanh đó, Bồ Tát phải biết rõ nó thuộc về các loại này. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng trong không phải đơn giản là nói là Bồ Tát không chấp ngã mà cũng không chấp chúng sanh. Thế cái tiểu mà nó rất là bình thường như vậy, nhưng mà nếu chúng ta không dùng, không quán chiếu bằng ma bát nhã ba la mật thì chúng ta lại đơn thuần là mất. Mà khi đơn thuần nó mất, cho nên gặp việc từ trong tâm nó khởi ra, từ một ý niệm nhỏ, từ cái ý niệm vi tế, từ trong cái mảnh đất tâm vô tướng đó mà nó khởi ra, nó đủ duyên nó khởi ra, thì chúng ta lại không kiểm soát được, bởi vì chúng ta không có cái năng chiếu, tức là cái năng chiếu phải chiếu phản quan từ tánh, cái năng chiếu ở nơi trong cái linh giác đó của chính mình, trong cái linh quan đó của chính mình. Tức là chúng ta có thể sao đến chỗ suy nghĩ. Đó, cho nên ở đây nói là không chấp thường, trong chấp đoạn. Cái chữ đoạn là vậy, tức là đoạn kiến. Trong cái phần đoạn kiến này, tức là coi như chấp vô ngã. Mà trong cái phần thường kiến này, thì chúng ta thấy rõ là chấp, chấp cái liên quan, chấp cái linh hồn. Chấp có linh hồn, chấp có tấm tạo hóa, và chấp có cái gì đó, tức là chấp có cái vị cửu. Như vậy thì để nói như vậy thì chúng ta rơi vào chỗ nào? Nếu không chấp giả, mà nếu không chấp đoạn, không chấp thường, thì bây giờ chúng ta rơi vào chỗ nào? Nói có cũng không được, mà nói không cũng không được. Như vậy thì mình chọn cái nào? Nói có còn được, nói không còn được, thì mình chọn cái nào? Tức là bước vào bất dị pháp, bất dị pháp môn. Bất dị pháp môn tức là chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu ai muốn nói có thì ta nói có. Nếu ai muốn cho nó là có thì ta nói có. Muốn ai cho nó là không thì ta nói không. Và nếu mà lầm chấp như vậy thì nếu có người lầm chấp về cái có thì ta nói là cái không. Nếu người lầm chấp về cái không thì ta lại nói là cái có. Mà khi nói như vậy thì giữa cái đó nó sẽ có một cái cặp, nó sẽ có cái mâu thuẫn. Và từ trong cái mâu thuẫn đó thì phá vỡ cái tư duy trừu tượng của cái gì? Của cái đối đại đó. Phá vỡ cái tư duy của đối đại. Cho nên giữa cái cặp cặp thù, nếu ai nói trắng thì ta nói đen. Nếu ai nói phải thì ta nói trái, nếu ai nói thiện thì ta nói ác, thì như vậy người ta sẽ sáng ra là nếu mình chấp thiện thì nó sẽ có đối đại với cái ác, nếu mình chấp ác thì nó sẽ có cái thiện đối đại. Như vậy thì trong cái phạm trù đối đại đó, nó sẽ nảy sinh ra một cái không có đối đại. Cái không đối đại tức là cái bao hàm, tức người ta tôi gọi là cái bao hàm của cái đối đại. Như vậy thì có 20 cái hành pháp mà Bồ Tát ăn trú thất thiện đầy đủ không? Đầy đủ không? Tức là biết rõ, rốt ráo tất cả các pháp đều là tánh không, gọi là cứu tức không, gọi là cứu cánh không. Cứu cánh không. Sau khi chúng ta đã học xong 18 không mà bữa trước chúng ta nói đó, tức là nội không, ngoại không, không không, đại không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, tán không, tánh không. Như vậy thì ở đây chúng ta biết rõ là Bồ Tát phải đầy đủ không. Đầy đủ không tức là đầy đủ tức rốt ráo không. Biết rõ vạn pháp rốt ráo là tánh không. Đó. Và chẳng tránh thôi tướng, tức là biết rõ thể của các pháp là vô tướng. Khi nó đã là tánh không thì cái thể của nó là vô tướng, cũng như cái thể của lửa. Cái thể của lửa tức là cái bộ mặt thật của lửa. Bộ mặt thật của lửa là vô tướng. Mà khi nó phát ra cái ánh sáng như vậy á, cái tướng nó là cái tướng sáng, cái tánh nó là tánh nóng. Khi nó có cái tánh nóng thì nó có cái tướng sáng. Khi nó ở trong cái dạng của thể khí, khi nó có cái dụng là siêu tốc, thì người ta mới đặt nó cái danh xưng là lửa. Còn trước khi nó có cái tướng sáng, trước khi nó có cái thể khí như vậy, trước khi nó có cái tánh nóng như vậy, thì bộ mặt thật nó là gì? Trước khi nó có cái ánh lửa phát lên thì nó nằm ở đâu, bộ mặt thật nó làm sao? Thì bây giờ chúng ta cứ quán lại đi, thì rõ ràng chúng ta thấy là nó vô sở hữu, tức là không có chỗ chỉ, và nó ra tức là nó vô tướng. Như vậy thì ở đây chúng ta Bồ Tát phải chứng được vô tướng, tức là phải chứng được vô tướng thì rõ ràng pháp trong cái thể của nó là vô tướng. Bồ Tát, vô tướng, Bồ Tát, ba phần thanh tịnh. Ba phần thanh tịnh là cái gì thanh tịnh? Nếu ta biết vậy rồi á, thì ta sẽ được ba phần thanh tịnh, ba cái pháp thanh tịnh, đó là gì thanh tịnh? Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh. Tức là thân vẫn là mang cái thân này, nhưng mà thân thanh tịnh, khẩu vẫn nói nhưng mà khẩu thanh tịnh, ý vẫn khởi nhưng mà khởi thanh tịnh. Khởi sao? Khởi phù hợp với vô tướng, khởi phù hợp với vô tác, khởi phù hợp với như.
khởi phù hợp với như là không dính mắt, mà không dính mắt là thanh tịnh, chứ không phải thanh tịnh là mình nằm im một chỗ mình thanh tịnh. Không phải mình kiếm cái chỗ nào mà không có duyên động mình thanh tịnh.
Đó là đi đây đi là khởi ra phù hợp với như, hành pháp phù hợp với như là thanh tịnh. Đó, cho nên ở đây mới nói là ba phần thanh tịnh, ba phần thanh tịnh, mà số được ba phần thanh tịnh thì Bồ Tát hành thông tay với hết thảy chúng sanh. À, khi mà đã có ba phần thanh tịnh thì Bồ Tát hành từ bi với hết thảy chúng sanh. Như vậy thì muốn hành từ bi như vậy ở trên kia phải phá mấy pháp, phá 20 pháp. 20 pháp mình phá thấp rồi á thì mình mới ra rằng mình chắc được, mình thấm nhất được cái vô tướng Bồ Tát. Khi đã chứng biết vô tướng Bồ Tát thì không phải cái chứng biết vô tướng Bồ Tát trên kiểu của thanh văn đâu. Bởi vì biết rõ vô tướng ở đây tức là phải biết cái tánh không, cái này vạn pháp tánh không á, và thậm chí của nó là vô tướng, mà vô tướng cũng chỉ là danh tự chứ không phải tu vào cái chỗ vô tướng. Đó. Tức là do cái danh tự vô tướng thì không phải có cái tướng của tướng. Anh có thể hành chung về cái vô tướng, nếu anh hành chung thật cái vô tướng thì cái vô tướng nó trở thành gì? Thành tướng vô tướng, tức là tướng vô tướng. Cho nên không có hình dung. Cho nên các vị thiền sư là thường, phải là thường gửi cái gì? Cái tư duy, cái tư duy, tức là khởi lên kìa. Khởi lên một cái tư duy nào đó thì lập tức bị thiền sư phá vỡ ngay, đập vỡ ngay mà khi đập vỡ rồi anh chứng được cái chỗ đập vỡ đó thì gọi là hết nhiên đại ngộ. Đó, tức là quan hết thảy tham từ tồn tâm đối với tất cả chúng sanh, tức là ban vui cứu khổ. Như vậy lời nói của chúng ta khi đã hành thâm bát nhã ba mật rồi thì chỉ có lời nói ban vui cứu khổ. Còn nếu ai mà nói ra cái bực mình cho người khác nghe, mình bực mình mẹ đó, bực mình nó đó, bực mình với ông đó chẳng hạn, hay là mình nói tỉ tử về cái việc của người đó chẳng hạn, thì mình rõ ràng mình phải cứu lại chị ở thứ mấy này, chị ở thứ mấy đọc xuống từ mình cứ trú lại tam địa. Cái pháp thứ năm của tam địa là thường trú trong tam quý, như là họ thẹn. Thế là khi người nói vậy là mình họ thẹn này sao bữa nay tôi kỳ quá, tự nhiên nói vậy. Bồ Tát gì mà không hành tâm bát nhã ba la mật gì hết. Thế là nghĩa là nói như mình nói chính nói vậy. Nhưng khi mình nói chứng nói vậy, nói xấu ai hoặc là bí thử với ai, thân thua với ai, thì lập tức nếu Bồ Tát đã hành tâm bát nhã ba la mật thì lấy cái dây dịch lại. Ê, mình hành tâm bát nhã ba la mật thì mình không có thể nói lời những bữa trước là nói lời vô gì, vô ích, mà đằng này mình nói lời vô ích là không có nói. Thế vậy hành Bồ Tát khó vậy? Đó, nhiều người cũng thấy mình có lỗi không ấy. Người ta có lỗi là mình khoái chứ tại sao là vụ nói con có lỗi, tại sao này con có lỗi là sao? Con có làm gì lỗi đâu. Con xét kỹ là từ trước hôm nay con xét kỹ là không còn bao giờ có lỗi. Vì vậy thiên hạ có lỗi, như vậy là thiên hạ. Mình nói là nguyện tới nước của Đức A Di Đà, mà không ngờ là Đức A Di Đà là 48 lần nguyện. Mà người nào mà được đó là chừng 20 lần nguyện thì ta sẽ rước về đây mới được làm. Ngày này nó không có lần nguyện nào tới, chứ nguyện cho chúng sanh nghe là coi như vô địa ngục, còn nó không vô. Vậy là sao mình đến nước kinh giới A Di Đà được? Không, mà ta thành